Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Minh Anh, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Sáu 13 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Pháp ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học từ nhà trẻ cho đến đại học vô thời hạn. Tại Hàn Quốc, lần đầu tiên số người khỏi bệnh COVID-19 cao hơn ca lây lan nhiễm mới. Tại Việt Nam, số ca nhiễm tiếp tục tăng, một du thuyền bị cấm nhập bến Sài Gòn. Mỗi ngày một sự kiện COVID-19, Tổng thống Pháp lên tuyến đầu chống đại họa. Theo dòng thời sự, bầu cử địa phương tại Pháp, danh sách công dân ứng cử nở rộ. Kính thưa quý thính giả, tuy không nói ra, nước Pháp đã bước vào giai đoạn 3 trong chiến dịch chống coronavirus chủng mới. Trong thông điệp truyền hình tối hôm qua 12 tháng 3, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo kể từ thứ Hai tới đây, tất cả trường học tại Pháp, từ mẫu giáo cho đến đại học, sẽ đóng cửa cho đến khi có lệnh mới. Chuyên chở công cộng được duy trì, nhưng người cao tuổi trên 70 tuổi được khuyên tránh ra đường. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Với 61 trường hợp tử vong, 2.876 người bị lây nhiễm tính đến ngày hôm qua, Pháp là tâm dịch thứ hai tại châu Âu sau có Ý. Trong bối cảnh siêu vi xuất phát từ Trung Quốc lây lan ra khắp địa cầu làm cho Pháp cũng như là nhiều nơi trên thế giới bắt buộc phải ban hành các biện pháp nghiêm ngặt để đối phó, khẳng định nước Pháp đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất từ 100 năm qua. Trong bài diễn văn long trọng dài hơn 20 phút tối qua, Tổng thống Emmanuel Macron đặt sức khỏe của người dân, nhất là của những thành phần yếu nhược, là ưu tiên số 1. Tất cả những người cao tuổi trên 70 và những người mang bệnh mãn tính hoặc tàn tật được kêu gọi giới hạn đi lại tối đa. Các biện pháp hỗ trợ sinh hoạt sẽ được chính quyền địa phương lo liệu. Trong chiều hướng này, mặc dù có nhiều ý kiến trái ngược, Tổng thống Pháp quyết định duy trì bầu cử chính quyền thành phố, làng xã vào Chủ nhật tới đây với các quy định về an toàn y tế nghiêm khắc. Đối với thành phần trẻ, cũng như các quốc gia châu Âu đồng cảnh ngộ, tất cả các trường học từ nhà trẻ, mẫu giáo, trung, tiểu học cho đến đại học trên toàn quốc đều sẽ phải đóng cửa kể từ ngày thứ Hai sắp tới cho đến khi có lệnh mới. Dựa vào ý kiến của giới chuyên gia khoa học, chủ nhân Điện Élysée cho rằng cần phải bảo vệ trẻ em, yếu tố lan truyền siêu vi nhanh chóng. Đối với hàng triệu học sinh và sinh viên Pháp, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tạm nghỉ ít nhất là trong vài tuần lễ ở nhà học hành qua Internet. Tin mới nhất cho biết kỳ thi tú tài vào tháng 6 sẽ được duy trì để giúp lĩnh vực kinh tế chịu đựng được các tác động khủng hoảng. Tổng thống Macron cũng thông báo một cơ chế đặc biệt và mạnh mẽ nhằm hỗ trợ tài chính và thuế vụ để bảo vệ nhân viên và các công ty tránh trường hợp sa thải.
Theo tin giờ chót, chính phủ Pháp vừa ra lệnh mới cấm tập hợp quá 1.000 người do tình hình dịch biến chuyển từng ngày. Còn theo số liệu chính thức vào ngày hôm qua tại Ý, tính từ khi dịch COVID-19 bùng lên cách nay 3 tuần, số tử vong do virus corona tại Ý đã lên đến 1.016 người, trong lúc lượng ca nhiễm hiện vượt mức 15.000 ca. Điều đáng ngại là đà tăng vọt của các ca mới.
Theo hãng tin Reuters, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tính đến tối hôm qua, như vậy là Ý đã có thêm 2.651 ca lây nhiễm, tăng gần 22% so với hôm trước. Ngoài ra, số trường hợp tử vong cũng tăng thêm 196 ca. Xin nhắc lại là để ngăn chặn đà lây lan virus, sau các trường học, chính phủ Ý vào tối thứ Tư đã thông báo đóng cửa tất cả các cơ sở thương mại, ngoại trừ các hiệu thuốc và siêu thị. Theo AFP, trong tình hình khó khăn đó, Ý đã được sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Tối qua, thì chính chuyên gia Trung Quốc về COVID-19 cùng với nhiều tấn hàng y tế đã đến Roma trên một chuyến bay đặc biệt. Chính chuyên gia, 6 nam và 3 nữ, đi cùng với Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc và một giáo sư nổi tiếng về tim phổi. Còn tại Vương quốc Bỉ, Thủ tướng vào tối qua thông báo là trường học và các quán cà phê, nhà hàng, phòng trà ca nhạc sẽ đóng cửa để ngăn chặn virus lây lan. Mọi cuộc tụ tập lớn nhỏ đều sẽ bị hoãn, từ sự kiện thể thao cho đến văn hóa. Các biện pháp này sẽ được áp dụng ngay từ tối nay cho đến ngày 3 tháng 4. Vương quốc Bỉ cho đến hôm qua đã có 399 ca nhiễm virus, trong đó có 3 ca tử vong.
Đà tăng tốc lây lan của dịch COVID-19 tại các ổ dịch lớn ở châu Âu là nhân tố đẩy số lượng ca lây nhiễm và tử vong vì virus corona trên toàn thế giới tăng nhanh.
Theo tổng kết tính đến tối hôm qua, tổng số trường hợp bị nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã vượt mức 130.000 ca, chính xác là 131.479 ca. Còn số người chết vì bệnh dịch cũng mấp mé ngưỡng 5.000, lên đến 4.925 trường hợp tử vong. Nhìn chung, dịch COVID-19 đã hiện diện tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ Bắc Âu xuống đến Nam Á, từ châu Mỹ Latin sang đến tận vùng Viễn Đông.
Tại châu Á, tuy nhiên tình hình đang diễn biến tốt tại Hàn Quốc, ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, hiện nay về số người bị lây nhiễm. Lần đầu tiên số ca lây nhiễm mới trong một ngày thấp hơn số bệnh nhân được chữa khỏi.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nước này vào hôm qua đã ghi nhận thêm 110 ca nhiễm, nâng tổng số người bị nhiễm lên thành 7.979 người. Thế nhưng, cùng một ngày hôm qua, Hàn Quốc lại cho xuất viện 177 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, nâng tổng số người hồi phục lên thành 510 ca. Đây quả là một tin vui vì là lần đầu tiên mà tại Hàn Quốc số người được lành bệnh cao hơn hẳn số ca nhiễm mới trong một ngày. Tin vui cũng đến từ Trung Quốc, quốc gia xuất phát của dịch bệnh trên hành tinh, với vỏn vẹn 8 ca nhiễm mới được ghi nhận vào hôm qua, với 5 ca ở tâm dịch là thành phố Vũ Hán và 3 ca ngoại nhập. Còn tại Nhật Bản, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết để chống dịch COVID-19. Tính đến hôm qua, Nhật Bản bị gần 1.400 ca lây nhiễm và 23 ca tử vong. Còn tại Philippines, Tổng thống Duterte đã ra lệnh phong tỏa thủ đô Manila, đình chỉ các tuyến hàng không, hàng hải và đường bộ, nội địa đi và đến từ thủ đô nước này.
Tại Việt Nam, số ca nhiễm siêu vi corona cũng tiếp tục gia tăng. Kể từ khi phát hiện ca nhiễm thứ 17 cách nay đúng một tuần, không ngày nào mà Việt Nam không có thêm trường hợp nhiễm mới được phát hiện. Theo số liệu chính thức, tính đến trưa hôm nay 13 tháng 3, Việt Nam đã có tổng cộng 45 ca nhiễm virus corona, tăng thêm 28 trường hợp so với con số 16 ca ban đầu tính đến ngày 6 tháng 3. Trong bối cảnh nỗi lo ngại virus lan rộng ngày càng tăng, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay quyết định không cho một du thuyền có hơn 800 người cập bến.
Theo hãng tin Anh Reuters, chiếc du thuyền bị từ chối mang tên Silver Spirit, treo cờ Bahamas thuộc công ty Royal Caribbean Cruises, có một thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ gồm 403 người, chở theo 423 hành khách. Trong đoàn thủy thủ có một số người đến từ Ý. Theo báo chí trong nước, sau khi có khuyến cáo từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã ra thông báo không cho phép chiếc Silver Spirit vào cảng để xin trích, hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Biện pháp dự phòng của thủ phủ kinh tế của Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh ngay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chính thức chỉ có 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 ca đã được chữa khỏi và xuất viện và 1 ca đang được chữa trị. Trên bình diện cả nước, để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, rất nhiều tỉnh thành đã quyết định cho đóng cửa trường học.
Tại Hoa Kỳ, số ca nhiễm virus corona tiếp tục tăng cao. Có hơn 1.600 trường hợp tính đến ngày hôm qua, 12 tháng 3. Số tử vong lên đến 40 người. Trước đà lây lan của dịch COVID-19, nhiều biện pháp đã được Hoa Kỳ đưa ra như đóng cửa các trường học hoặc những nơi giải trí như Disneyland hay nhà hát Broadway tại New York. Nhiều sự kiện thể thao diễn ra không có khán giả hoặc bị hoãn lại. Về phần Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã ra lệnh cấm vào lãnh thổ Mỹ những người đến từ châu Âu. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ Mỹ đã chỉ trích gắt gao cách ứng phó của Tổng thống Donald Trump, nhất là trên vấn đề xét nghiệm virus mà giới chuyên gia cho là ông đưa ra quá trễ và thủ tục quá phức tạp. Hai ứng viên Tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden và Bernie Sanders vào ngày hôm qua đã vạch ra các sai sót này. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne Corpe tường thuật.
Joe Biden et Bernie Sanders ont tous deux pris la parole de manière assez solennelle pour livrer leur.
Joe Biden và Bernie Sanders đã lên tiếng một cách rất long trọng để nêu quan điểm trên dịch bệnh mà nước Mỹ phải đối phó, và trước tiên là để tố cáo cách ứng phó của Tổng thống Trump. Cựu Phó Tổng thống Biden đã chỉ trích cụm từ virus nước ngoài mà ông Trump sử dụng, cho rằng từ ngữ đó mang tính chất kỳ thị. Ông Biden còn chủ trương cho xét nghiệm virus miễn phí, vì hiện nay chi phí này rất đắt đỏ và việc xét nghiệm gặp rất nhiều chậm trễ. Ông chỉ trích thẳng thừng, thất bại của chính quyền trong vấn đề xét nghiệm vô cùng to lớn. Đó là một thất bại trong việc chuẩn bị, chỉ đạo và thực hiện. Ông Bernie Sanders cũng dùng từ rất mạnh mẽ, so sánh bệnh dịch với một cuộc chiến tranh lớn, và theo ông, sự bất tài và bất cẩn của chính quyền hiện nay đã gây nguy hiểm cho tính mạng của nhiều người ở đất nước này. Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc, xem đấy là những hành vi lợi dụng tâm lý hoảng hốt để thu lợi chính trị. Tổng thống Trump vẫn khẳng định là hệ thống y tế của Mỹ tốt nhất trên thế giới, và khẳng định là đã đưa ra những biện pháp cần thiết khi quyết định đóng cửa biên giới. Ông cũng đã hủy bỏ các cuộc meeting tranh cử được dự trù. Tuy nhiên, hành động của Tổng thống Mỹ chủ yếu tập trung hỗ trợ các xí nghiệp chịu tác động của dịch bệnh.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Tại Canada, trong vòng 14 ngày không có thủ tướng, cả hai vợ chồng thủ tướng Canada Justin và Sophie Carrigua Trudeau được cách ly trong vòng 2 tuần lễ kể từ hôm nay 13 tháng 3. Phu nhân của thủ tướng Canada bị siêu vi corona lây nhiễm trong chuyến viếng thăm London. Xét nghiệm hôm thứ Năm thấy có dương tính với coronavirus. Vì lý do thận trọng, thủ tướng Canada cũng được cách ly để phòng ngừa. Ở Nam Thái Bình Dương, Bộ trưởng Nội vụ của Úc cũng bị cách ly vì dính coronavirus. Trong khi đó, trong thời gian qua đã có một số giả thuyết được lan truyền, theo đó chính Hoa Kỳ đã du nhập virus corona vào Trung Quốc. Các thông tin loại này luôn bị liệt vào diện thuyết âm mưu không đáng tin. Thế nhưng một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày hôm qua như đã góp phần loan truyền giả thuyết này khi công khai tự hỏi, biết đâu chính quân đội Mỹ đã mang dịch COVID-19 đến Vũ Hán.
Theo hãng tin Pháp AFP, trên mạng Twitter, ngày hôm qua, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã ám chỉ rằng còn virus corona xuất hiện ở Trung Quốc có thể là đã được quân đội Hoa Kỳ tuồn vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nhân vật này không hề giải thích về tuyên bố của mình. Còn theo hãng Reuters, ông Triệu Lập Kiên đã cho rằng chính Mỹ đã thiếu minh bạch trong việc ứng phó chống dịch COVID-19, chứ không phải là Trung Quốc. Tin nhắn Twitter của ông có ghi rõ, xin trích, bệnh nhân số 0 ở Mỹ là ai? Có bao nhiêu người bị nhiễm SARS-CoV-2? Tên của các bệnh viện là gì? Biết đâu chính quân đội Mỹ đã mang dịch COVID-19 đến Vũ Hán? Hết lời trích. Ông Triệu Lập Kiên không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng quân đội Mỹ đã mang virus của bệnh COVID-19 đến Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó, ở Trung Quốc đã lan truyền nhiều tin đồn cho rằng các thành viên trong đội tuyển Mỹ tham gia giải thể thao quân đội thế giới tổ chức ở Vũ Hán vào năm 2019 đã có thể vô tình hay cố ý mang mầm bệnh vào Trung Quốc. Hiện nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy tin đồn kể trên là đúng thật. Cũng ngày hôm nay, ông Cảnh Sảng, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã đề nghị các quan chức Mỹ là nên tập trung dập tắt dịch COVID-19 và tránh đổ lỗi cho Bắc Kinh. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, cáo buộc Trung Quốc là không minh bạch, xử lý không tốt trong giai đoạn đầu khi dịch COVID-19 mới bùng phát cuối năm ngoái Vì vậy, có thể đã khiến thế giới bỏ lỡ mất 2 tháng chuẩn bị.
Điện Kremlin khuyến cáo các nhà báo quốc tế và nhà báo Nga không được đến gần ông Putin nếu cảm thấy bị ốm. Theo phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov, thì tất cả các nhà báo thuộc ekip hoạt động tại Điện Kremlin nếu bị ho, bị sổ mũi, bị sốt thì phải tránh đứng gần Tổng thống Vladimir Putin.
Căng thẳng Iran-Mỹ có nguy cơ leo thang trở lại. Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, không quân Hoa Kỳ đã lại oanh kích vào 5 điểm cất giữ vũ khí của lữ đoàn Hezbollah, một trong những nhóm dân quân tự vệ thân Iran cực đoan nhất đang hoạt động tại Iraq. Lầu Năm Góc giải thích là các vụ oanh kích này nhằm trả đũa vụ tấn công bằng rocket của phe dân quân này nhắm vào căn cứ của Liên quân quốc tế, làm thiệt mạng 2 người Mỹ hôm thứ Tư vừa qua.
Bắc Triều Tiên dỡ lệnh cách ly đối với 70 công dân nước ngoài. Theo hãng thông tấn chính thức KCNA vào ngày hôm nay, 71 công dân đã được trả tự do sau khi bị cách ly nhằm ngăn ngừa dịch virus corona. Tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã dỡ lệnh cách ly cho 221 công dân nước ngoài khác. Hiện còn 88 người nước ngoài vẫn còn bị giữ cách ly ở trong nước Bắc Triều Tiên.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại giám sát một cuộc diễn tập pháo binh. Cuộc diễn tập diễn ra vào hôm qua sau đợt bắn thử 3 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông của đất nước vào hôm thứ Hai. Đợt thử vũ khí thứ 2 trong vòng 1 tuần. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến tranh hiện đại sẽ là một cuộc đấu pháo. Hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên loan báo sự việc nhưng không cho biết địa điểm cụ thể.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng đầu chống đại họa COVID-19. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong một bài diễn văn có thực chất về nội dung và nghiêm trọng về hình thức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một loạt biện pháp mạnh mẽ trong chiều hướng động viên toàn lực kết hợp toàn dân đối phó với một trận đại dịch phát xuất từ Trung Quốc lan khắp địa cầu tấn công nước Pháp, siêu vi corona chủng mới. Chưa phải là tình trạng khẩn cấp, nhưng không khác gì thời chiến. Chiều hôm qua, với nét mặt nghiêm trọng, Tổng thống Pháp thông báo một loạt phương án triệt để mà theo ông sẽ làm chậm lại vận tốc lây lan, cho phép tranh thủ thời gian để đối phó với COVID-19. Tiếp đến là những biện pháp để cứu nguy doanh nghiệp đang bị lung lay và chuẩn bị trước để vực dậy nền kinh tế sau khi thắng đại dịch. Suốt 20 phút trình bày, chủ nhân điện Élysée không ngần ngại lên tuyến đầu như một vị tư lệnh tối cao, một người lấy quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, mọi lựa chọn đều được tham khảo và cân nhắc kỹ lưỡng với các chuyên gia hàng đầu của châu Âu, của Pháp và các nhân vật cột trụ trong chính phủ, từ Bộ trưởng Nội vụ, Y tế đến Chủ tịch Hai viện lập pháp và lãnh đạo của các đảng đối lập. Để làm giảm vận tốc và quy mô lây lan, biện pháp khả thi nhất là cắt đường đi lại của siêu vi. Trẻ em, học sinh, sinh viên không đến trường nhưng ngồi học tại gia trong suốt nhiều tuần lễ cho đến khi có lệnh mới. Thành phần trẻ năng động, tuy không bị siêu vi quật ngã, nhưng chính là nguồn truyền nhiễm cho nhau và cho cha mẹ, ông bà. Rồi những người cao tuổi, trên 70, những người có bệnh mãn tính, tàn tật, dễ bị lây bệnh, cần tránh đi lại tối đa. Nhân viên được khuyến khích làm việc từ nhà qua Internet, giới hạn tối đa các sự kiện có đông người như tranh tài, thể thao, sân khấu, giải trí, v.v. Tất cả tiềm năng nhân lực y tế được huy động vào việc cấp cứu, kể cả bác sĩ, y tá đã về hưu cũng như sinh viên y khoa. Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu y học, sinh học cũng bị trưng dụng tìm kiếm thuốc, trị liệu và chủng ngừa. Những ca giải phẫu không thuộc loại khẩn cấp phải được dời lại để có thêm giường và máy hô hấp nhân tạo dành cứu cấp nạn nhân siêu vi corona. Tất cả các biện pháp trên, nếu được phối hợp, sẽ làm cho siêu vi lan chậm lại hoặc lây lan ở mức độ giới hạn, cho phép giới y tế không bị tràn ngập với số nạn nhân dồn dập như những trường hợp đã xảy ra tại Vũ Hán và tại Milano. Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng, Tổng tư lệnh Macron không quên 2 yếu tố nền tảng đời sống một quốc gia, đó là sinh hoạt dân chủ và kinh tế. Đó là lý do mà ông quyết định duy trì cuộc bầu cử địa phương vào ngày Chủ nhật này và nhấn mạnh đến các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp bất chấp cái giá phải trả. Đại dịch y tế này cũng là dịp để Tổng thống Pháp nhấn mạnh đến giá trị của tình tự dân tộc. Thay chữ tôi bằng chữ chúng ta, hiệu năng của hệ thống an sinh xã hội của Pháp, của tinh thần hợp tác giữa các nước bởi vì siêu vi không có biên giới. Phải chăng bản thân vị Tổng thống thường bị phê bình là con đẻ của thế giới tài chính này đã thay đổi? Theo sử gia Arnaud Tessier, khi khoác áo thủ lĩnh chiến tranh, Tổng thống Macron chỉ muốn chứng minh một điều là khi đất nước gặp đại nạn, một mình chính phủ không đảm đương nổi, như chính Tổng thống Macron lưu ý, mà cần phải huy động toàn dân. Sức mạnh của chế độ Cộng hòa là cột trụ vững chắc nhất để đương đầu với nghịch cảnh, cho dù là khủng bố, thiên tai hay dịch bệnh. Tuần báo Le Point nhận định như sau: nếu sau đại dịch này, nước Pháp đoàn kết hơn với một mô hình xã hội công bằng hơn, thì ít ra trong cái rủi cũng có cái may. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, cuộc chung sống hài hòa của 80 sắc dân ngoại quốc, niềm tự hào của thành phố Massy ngoại ô Nam Paris. Thanh Hà phỏng vấn thị trưởng Nicolas Samson. Cuối cùng chúng tôi phát lại tiêu điểm thời sự: di dân, thiếu chiến lược và vô trách nhiệm, Liên hiệp châu Âu bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bắt chẹt. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ để tiếp tục chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Bầu cử địa phương tại Pháp, danh sách công dân ra ứng cử nở rộ.
Kính thưa quý vị, chúng ta ở Montpellier, tập hợp công dân ở Commercy, hay chúng ta hành động và chúng ta cách tân ở Joinville-le-Pont, v.v. là những danh sách công dân tham gia bầu cử cấp địa phương đang nở rộ và mang lại một màu sắc mới cho cuộc bầu cử cấp địa phương được tổ chức tại Pháp vào ngày 15 tháng 3 tới đây. Báo Le Figaro ngày 28 tháng 2 năm nay cảnh báo những công dân muốn làm đảo lộn nền dân chủ cấp địa phương, bởi vì trong cuộc bầu cử lần này xuất hiện ít nhất là khoảng hơn 340 danh sách công dân ra tranh cử vị trí xã trưởng và hội đồng xã. Xuất thân từ những phong trào hiệp hội công dân, những danh sách ứng cử tham vấn này không mang một màu sắc đảng phái chính trị. Một tập hợp ứng viên quy tụ những công dân bình thường, không hẳn là những nhà hoạt động chính trị. Đó có thể là những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, những nhà tư vấn, kế toán hay một nhà trí thức nào đó. Chương trình tranh cử là những đề xuất mời gọi các công dân cùng tham gia, xây dựng đóng góp nhằm cải thiện môi trường sinh sống, làm việc và kinh tế khu vực, v.v. Phải chăng đây là một cách một số công dân Pháp thể hiện sự bất mãn đối với cách điều hành của nhiều đảng chính trị truyền thống từ nhiều năm qua, nhất là kể từ sau phong trào áo vàng? Để tìm hiểu rõ những mục tiêu hành động, những khó khăn trong quá trình tranh cử của các phong trào công dân đó, RFI tiếng Việt đã đến gặp và trao đổi với Anthony Renucci, đại diện của danh sách công dân Jazzy Ginov tại Joinville-le-Pont, một xã ngoại ô phía đông Paris. Đầu tiên hết, Anthony cho biết vì sao gọi là danh sách công dân và ý nghĩa của tên gọi Jazzy Ginov là gì.
Chúng tôi đã nghiền ngẫm từ 2 năm qua, đã tiến hành nhiều cuộc tham luận. Chúng tôi đến gặp người dân. Chúng tôi có một ý tưởng khác biệt về nền dân chủ tham vấn trong các vấn đề kinh tế hay đô thị hóa, vân vân. Danh sách ứng cử, tôi hành động, tôi cách tân Jazzy Ginov tại Joinville-le-Pont chính là một cách để nói rằng chính người dân thực hiện. Họ nắm giữ lấy cuộc sống của chính họ, nhưng đồng thời họ cũng phải cách tân, bởi vì họ làm chính trị một cách khác đi, bằng cách gần gũi với người dân hơn, với thực tế, với cuộc sống thường nhật hơn. Thế nên chúng tôi cần một danh sách công dân để đạt được những mục tiêu đó, và chính vì vậy mà chúng tôi không có một nhãn mác chính trị nào đi kèm theo với danh sách ứng cử.
Là những công dân bình thường, lần đầu tiên ra tranh cử, vậy làm thế nào họ có thể kết hợp hài hòa các ý tưởng mục tiêu hành động đó? Anthony Renucci giải thích tiếp.
Có rất nhiều gương mặt từ nhiều ngành nghề, xuất thân từ nhiều khu phố khác nhau của Joinville-le-Pont. mỗi người mang theo những năng lực của mình, những kiến thức, hiểu biết về địa bàn, vân vân. Do vậy, phương pháp của chúng tôi chính là, thứ nhất, dung hòa những trải nghiệm của người dân Renville-le-Pont, bởi vì chúng ta đang sống, làm việc và di chuyển trong một khu phố. Chúng ta đi mua sắm trong khu phố của chúng ta. Tiếp đến là kết hợp những trải nghiệm này với thẩm định của những người hiểu biết có năng lực chẳng hạn trong vấn đề đô thị hóa, những người có khả năng đưa ra một dự án trong trường hợp d'urbanisme qui seront capables de déchiffrer un plan local d'urbanisme.
Tuy nhiên, vẫn theo anh Renucci, việc không gắn kèm theo nhãn mác đảng chính trị gây khó khăn không ít cho việc tìm kiếm nguồn tài chính để tổ chức vận động tranh cử.
Về nguồn tài chính, bởi vì chúng tôi không có sự ủng hộ từ một đảng phái chính trị nào, mỗi người trong chúng tôi phải tự xoay sở để tìm kiếm nguồn tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử. Chúng tôi không bao giờ nhận tài trợ từ một đảng nào cả. Ngược lại, vì chúng tôi là danh sách ứng cử công dân, nên chúng tôi gặp khó khăn trong việc thuyết phục bất kỳ một ngân hàng nào để xin vay tiền, bởi vì chúng tôi không có một sự bảo lãnh nào để báo với ngân hàng cả. Theo quy định, nếu chúng tôi có được hơn 5% số phiếu, thì chúng tôi sẽ được hoàn trả chi phí vận động tranh cử. Đây là điều khó khăn nhất cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý là việc ngân hàng từ chối cho vay để tiến hành tranh cử là không hợp pháp. Dẫu sao thì chúng tôi cũng vượt qua được điểm khó này. Bản thân tôi đã dùng đến một khoản tiền cá nhân. Rồi chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều khoản đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm, từ những người liên kết tại Renville-le-Pont. Hiện chúng tôi đã có được hơn 9.000 euro từ hơn 60 nhà hảo tâm. Đây quả là điều chưa từng có trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Renville-le-Pont.
Từ lâu, khái niệm chính trị, tả và hữu đã bám khá sâu trong lòng xã hội thôn xã của Pháp. Nay với một khái niệm mới, xã hội công dân tham vấn, liệu rằng người dân có dễ dàng chấp nhận hay không? Đây quả là một thách thức không nhỏ cho nhóm Jazzy Ginov tại Renville-le-Pont.
C'est vrai que quand on fait de la politique différemment,
đúng là khi chúng ta làm chính trị khác với thông lệ, điều đó có thể gây bất ngờ, làm dấy lên nhiều nghi vấn. Nhưng tôi nghĩ rằng đây cũng là một thách thức chung cho tất cả mọi người. Cần phải có một dự án đáng tin cậy và phải có khả năng thuyết phục các cử tri rằng dự án của chúng tôi là đáng tin cậy nhất, rằng chúng tôi có một khả năng thực hiện. Đúng là đôi khi cũng có những định kiến, những ý kiến cho rằng các danh sách công dân này đôi khi ít đáng tin cậy, rằng chúng tôi ít có kinh nghiệm, chưa biết rõ hệ thống.
Một chương trình phát triển đô thị bền vững và sinh thái, một đề xuất cải thiện các chính sách xã hội mở rộng và công bằng hơn trong mọi lĩnh vực, từ dịch vụ công, văn hóa, thể thao, v.v., một nền kinh tế đa dạng và ưu tiên cho chuỗi cung ứng địa phương hay cận kề, nhằm thúc đẩy phát triển đầu tư và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương là những gì các danh sách công dân quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, điểm làm nên khác biệt so với các danh sách ứng viên kiểu truyền thống, theo Anthony Renucci, đó chính là một cách điều hành mới.
Phần thứ hai mới là phần quan trọng nhất của chương trình hành động của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đây chính là một trục quan trọng, khác biệt với hai danh sách ứng cử khác. Đó chính là cách quản lý theo phương pháp dân chủ tham vấn. Chúng tôi đề nghị nhiều biện pháp cụ thể, thực dụng cho phép cư dân của xã Renville-le-Pont được thông tin đầy đủ hơn về các dự án, tham gia nhiều hơn và việc thực thi các dự án của xã và còn có thể đưa ra một kết quả, những kết luận về những chương trình đang thi hành. Đồng thời có thể nói rằng cái này phù hợp với chúng ta, còn cái kia không hợp với cách sống của chúng ta. Và cần phải xúc tiến các dự án hơn nữa thông qua một ngân sách công dân, những hội đồng xã công dân, các nhà luật học công dân.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn sự tham gia của Anthony Renucci, danh sách công dân Jazzy Ginov, xã Renville-le-Pont.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Pháp ra lệnh đóng cửa vô thời hạn toàn bộ trường học từ nhà trẻ cho đến đại học để chặn dịch corona. Tại Hàn Quốc, lần đầu tiên số người khỏi bệnh cao hơn ca lây nhiễm mới. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 tiếp tục lây lan, một du thuyền bị cấm nhập bến Sài Gòn. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp lên tuyến đầu chống đại họa COVID-19 với quyết tâm chính trị. Theo dòng thời sự, bầu cử địa phương tại Pháp, danh sách công dân ứng cử nở rộ. Để mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc đã bùng lên khắp nơi. Ngay tại châu Âu, Pháp quyết định có biện pháp mạnh hơn. Quyết định mới của Paris là tựa lớn trang nhất của đa số nhật báo Pháp ngày hôm nay. Chống COVID-19 với bất cứ giá nào, tựa của Libération. Virus Corona, Tổng thống Macron kêu gọi dân Pháp kháng chiến, tựa của Le Figaro. Đại dịch COVID-19 là một thách thức đối với chính nền dân chủ. Đối diện với các phản ứng đơn phương co cụm hiện nay, Lạc Hòa có bài xã luận nhấn mạnh đến việc nguyên thủ Pháp kêu gọi toàn thể người dân sáng tạo ra những hình thức đoàn kết mới để vượt qua thử thách chưa từng có.
Với 2.500 trường hợp nhiễm virus, 48 người chết do virus, nước Pháp đang bước sang một giai đoạn mới. Tối hôm qua, Tổng thống Pháp đã có bài nói chuyện long trọng trước toàn thể người dân Pháp, cuộc nói chuyện đầu tiên kể từ khi dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 xuất hiện.
Cũng như nhiều bài khác, bài xã luận của Lạc Khoa mang tựa đề Thay đổi thang độ, giới thiệu trước hết các biện pháp chính của chính quyền, trong đó có việc đóng cửa tất cả các trường học, nhà trẻ trên cả nước, bảo vệ những người dễ tổn thương nhất, người bệnh, người cao tuổi. Tuy nhiên, Lạc Khoa đặc biệt chú ý đến việc Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục duy trì một tiếp cận nâng cấp phản ứng dần dần, tương thích với nguy cơ, hoàn toàn tương phản với các biện pháp mạnh hơn rất nhiều ở nhiều nơi khác như cô lập các khu dân cư, đóng cửa biên giới. Như vậy, tại Pháp, các biện pháp quyết liệt nhất sẽ chỉ được áp dụng một cách có trọng điểm cho từng trường hợp một, với mục tiêu để làm sao gây ảnh hưởng ít nhất đến đời sống xã hội, kinh tế và chính trị của đất nước. Để chống dịch, nghỉ học nhưng không bỏ bầu cử, tựa trang nhất của Lạc Khoa. Cuộc bầu cử cấp xã trong hai vòng, vòng 1 15 tháng 3 và vòng 2 22 tháng 3 vẫn được duy trì. Các phương tiện giao thông công cộng vẫn được bảo đảm. Dựa trên tư vấn của giới chuyên gia về dịch tễ học, Tổng thống Macron hiểu rằng hiện vẫn còn có khả năng không để cho dịch bùng phát quá tầm kiểm soát và chưa cần thiết phải đưa ra các biện pháp khiến toàn quốc bị tê liệt.
Về các biện pháp được coi là cần thiết để đối phó với dịch bệnh hiện nay, Le Figaro giới thiệu quan điểm của một trong các chuyên gia hàng đầu về dịch tễ học tại Pháp, nhà nghiên cứu Antoine Flau.
Giáo sư Antoine Flau đưa ra nhận định là cần có các biện pháp mạnh ngay lập tức và duy trì cho đến mùa hè. Theo ông, dịch bệnh trên thế giới bên ngoài Trung Quốc hiện nay mới chỉ ở thời điểm khởi đầu, với 9 quốc gia thêm 100 ca mới mỗi ngày. Ông dự đoán dịch bệnh sẽ còn kéo dài và cần phải đề phòng sẽ trở đi trở lại thành nhiều đợt. Về phía chính sách của chính quyền, giáo sư Antoine Flau tóm lược 4 biện pháp mạnh, đó là đóng cửa trường học, giới hạn đi lại, giới hạn các cuộc tập hợp đông người và có biện pháp phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Giáo sư Antoine Flau tỏ ra không thỏa mãn với các biện pháp chính phủ vừa đưa ra, cho dù ông không trực tiếp đưa ra lời chỉ trích. Báo Le Figaro cũng giới thiệu một quan điểm khác của chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Samuel Alizon, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp ở Montpellier. Nhà truyền nhiễm học nhấn mạnh là đứng từ quan điểm dịch tễ học trong giai đoạn hiện nay không có gì loại trừ một kịch bản lạc quan là dịch bệnh có thể được khống chế, bởi điều cơ bản để hãm lại sự lan truyền của virus là giảm mạnh số lượng các tiếp xúc. Nói một cách hình tượng là giảm xuống 4 lần số lượng các tiếp xúc khi mức độ lây lan của virus corona mới là theo tốc độ được biết là 1/3, tức là trong điều kiện bình thường, một người có thể truyền virus cho 3 người.
Theo Le Figaro, đây là một điều rất khó thực hiện trong xã hội, vốn đi ngược lại với các thói quen thường nhật.
Nếu một mặt các biện pháp và khuyến cáo của chính quyền như giới hạn đi lại, các cấm các cuộc tập họp hơn 1.000 người và hơn 50 người tại các vùng bị dịch nặng nhất hay làm việc tại nhà mà chính quyền đưa ra được tuân thủ và mỗi người cố gắng tối đa để giảm đi lại, giảm các tiếp xúc với người khác, với người thân, với bè bạn, thì hoàn toàn có khả năng dịch bệnh được khống chế. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đặt câu hỏi làm thế nào để các khuyến cáo nói trên được tuân thủ nghiêm ngặt bởi mọi người Pháp mà không gây ra tình trạng hoang mang. Không dễ, nhưng không có cách nào khác là phải nỗ lực hành động khẩn cấp. Báo Le Figaro cũng chia sẻ quan điểm với nhận định của nhà dịch tễ học Antoine Flau là quy mô của dịch bệnh hiện tại có thể lớn hơn rất nhiều so với con số 2.500 ca nhiễm virus. Rất có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi virus không hoặc gần như không gây ra triệu chứng gì ở khoảng 80% người bị nhiễm. Tuy nhiên, chính những người đó lại có thể đưa virus sang người khác. Vì vậy, hoàn toàn rất có thể hiện nay là đã có hàng chục nghìn người tại Pháp đã đưa virus đi đến khắp nơi mà đang truyền virus mà thường là chính họ không tự biết. Không có cách nào khác hơn là phải hành động khẩn cấp, nói một cách hình ảnh là phải chạy đua với thời gian.
Dưới tựa đề chống COVID-19 với bất cứ giá nào, Libération tập trung mô tả các biện pháp đối phó chính mà chính quyền vừa đưa ra.
từ đóng cửa trường học, duy trì bầu cử ở cấp xã, hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng. Cũng như Lạc Hòa, bài xã luận của Libération mang tựa đề Ngủ đông đặc biệt nhấn mạnh đến chú ý các phản ứng mang tính mềm dẻo của chính phủ Pháp. Trước tình hình các quốc gia láng giềng, số lượng nạn nhân của COVID-19 không ngừng gia tăng, có vẻ như trong mắt công luận, nước Pháp tỏ ra không đánh giá đúng mức nguy cơ. Theo Libération, thì các biện pháp mà Tổng thống Pháp đưa ra ngày hôm qua về cơ bản là đúng đắn. Tờ báo cánh tả đặc biệt nhấn mạnh đến việc các biện pháp hỗ trợ cần trước hết hướng đến những người dễ tổn thương nhất, những người cao tuổi.
Một trong những điểm tập trung lo ngại nhiều nhất là các bệnh viện vốn đã trong tình trạng quá tải. Libération có bài, các bệnh viện đang chuẩn bị cho tình trạng tồi tệ nhất.
Tình hình đặc biệt căng thẳng tại các khoa hồi sức cấp cứu. Về chủ đề này, Le Figaro có bài các biện pháp tăng cường tổ chức để củng cố các khoa hồi sức cấp cứu. Khoa hồi sức cấp cứu chính là lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Theo Cục Phụ trách Dịch vụ Điều trị của nước Pháp, thì nước Pháp có tổng cộng 5.065 giường hồi sức cấp cứu và 7.364 giường thuộc đơn vị điều trị tăng cường. So với nước Ý có tổng cộng hơn 5.000 giường và hiện đang phải đối mặt với tình trạng không có đủ phương tiện điều trị cho các bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp. Theo thông tin tối thứ Tư vừa qua của Bộ Y tế Pháp, thì toàn quốc có 105 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực, nhưng số lượng người cần điều trị tích cực chắc chắn sẽ tăng mạnh trong những ngày tới. Trong hiện tại, Pháp rõ ràng đang trong tình trạng chưa phải là quá tải, nhưng có thể coi đây là một khoảng cách bình yên trước cơn bão lớn.
Trên lĩnh vực kinh tế, công tác đối phó với dịch COVID-19 đang chuyển sang một giai đoạn mới. Tổng thống Pháp ban hành một loạt biện pháp kinh tế mạnh để trấn an giới doanh nhân, giới làm công cũng như các thị trường.
Báo Le Figaro chú ý đến việc trong phát biểu hôm qua, Tổng thống đã khẳng định là chính quyền sẽ có các biện pháp rất rộng rãi, không tính toán gì để mang đến sự hỗ trợ cho tất cả những bên bị thiệt hại trong dịch bệnh chưa từng có kể từ một thế kỷ này. Nhà nước sẽ bồi hoàn cho tất cả những ai bị buộc phải ở nhà không thể đi làm dù với giá nào. Các doanh nghiệp sẽ được hoãn nộp thuế của tháng 3 không cần bất cứ điều kiện nào. Bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ người lao động, dù là doanh nghiệp nhỏ, vừa hay lớn là hứa hẹn của Tổng thống. Các vấn đề chi tiêu theo quy định về tài chính công hay về nợ sẽ tạm gạt sang một bên. Cùng với chương trình hỗ trợ trực tiếp người làm công ăn lương bị thiệt hại do COVID-19, Tổng thống Macron cũng hứa hẹn cùng với các đối tác châu Âu xây dựng một kế hoạch chấn hưng kinh tế sau dịch.
Đối diện với dịch COVID-19 hiện nay, điều cần chú ý là phải tránh rơi vào ngõ cụt, không lối thoát với quan điểm mỗi người vì mình.
Nhật báo Kinh tế Leseco có bài con virus ích kỷ nhận định là cho đến nay, thiệt hại do virus corona mới gây ra với tiến trình toàn cầu hóa còn tồi tệ hơn những gì mà các thế lực dân tộc chủ nghĩa đã cố sức mà không làm được trong hàng thập niên qua. Trong những ngày qua, những tuần qua, tại nhiều nơi, với danh nghĩa là để bảo vệ người dân, chính quyền đã liên tục có các biện pháp đơn phương thô bạo đưa ra như đóng cửa biên giới, các biện pháp cực đoan mà kết quả không được chứng minh về mặt khoa học. Quyết định mới đây nhất, cách này hai hôm của Tổng thống Mỹ đơn phương đình chỉ giao thông hàng không với châu Âu là một ví dụ.
Dịch COVID-19 là một thử thách lớn cho các nền dân chủ.
Tờ Le Monde được số ra chiều qua có bài phân tích đáng chú ý về dịch bệnh COVID và các chế độ chính trị. Nhà phân tích của Le Monde đặt rõ vấn đề cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 là một cuộc cạnh tranh về tính hiệu quả. Ai hiệu quả hơn ai, chế độ độc tài hay các nền dân chủ tự do? Đối với nước Pháp, những biện pháp mới của Tổng thống vừa đưa ra liệu có đủ mạnh hay không? Hiện tại khó có thể đưa ra nhận định. Tuy nhiên, đối với cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có này, hơn bao giờ hết, nước Pháp cùng các đối tác châu Âu phải thể hiện rõ sự đoàn kết. Một lý tưởng mà chính châu Âu đã chủ trương, đã được ghi trong các quy định nền tảng của khối. Và đây là chính là điều làm nên sức mạnh của Liên hiệp châu Âu.
Vừa rồi là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn và trình bày, với phần phụ họa của Thùy Dương. Tiếp theo đây là tạp chí Người Pháp nước Pháp, cuộc chung sống hài hòa của 80 sắc dân ngoại quốc, niềm tự hào của thành phố Massy ở ngoại ô Nam Paris. Thanh Hà phỏng vấn ông thị trưởng Nicolas Samson.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
47 triệu cử tri Pháp được kêu gọi bầu lại lãnh đạo ở cấp địa phương, Đợt bầu cử lần này diễn ra trong hai vòng, được tổ chức trong hai ngày 15 và 22 tháng 3. Như vậy là trên toàn quốc có 34.979 commune, bao gồm từ những thành phố lớn như Paris, Marseille hay Lille, cho đến các thị trấn nhỏ chừng vài chục ngàn dân, và thậm chí là có những ngôi làng với chưa đầy 1.000 dân cư. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, trong cuộc bầu cử lần này có tổng cộng 20.765 danh sách ra tranh cử với hơn 900.000 ứng cử viên, trong số đó sẽ có khoảng 500.000 người được bầu vào các hội đồng thành phố, xã hay làng. Tạp chí của RFI hôm nay đưa khán giả đến với thành phố Marseille, ngoại ô phía nam Paris, với 50.000 dân bao gồm 80 quốc tịch khác nhau. Marseille là một thành phố có cuộc sống êm ả với những sinh hoạt về văn hóa, thể thao đa dạng. Đó là điều khiến cho thị trưởng ông Nicolas Samson rất tự hào về cái thành phố được mệnh danh là lá phổi kinh tế của tỉnh Essonne, nằm trong khu vực Île-de-France bao gồm Paris và các vùng phụ cận. Marseille có nhiều lợi thế. Thứ nhất là về hạ tầng cơ sở, hai nhà ga xe lửa nối liền thành phố này với trung tâm thủ đô Paris, một nhà ga dành cho các tuyến tàu cao tốc đi về nhiều thành phố lớn như là Lyon, Rennes hay Nantes. Dân ở Marseille cũng rất hài lòng về hệ thống chuyên chở công cộng với khá nhiều tuyến xe buýt khác nhau phục vụ thành phố ở ngoại ô Paris. Trong tương lai không xa, Marseille sẽ trực tiếp được nối vào Paris với hệ thống tàu điện tramway và metro. Nhờ có hệ thống giao thông đa dạng như vậy, Marseille đã thu hút được nhiều hãng lớn của Pháp và cũng có không dưới 2.600 các công ty tư nhân đến đây làm việc, đem lại công việc làm cho 31.000 người. Lợi thế thứ hai của thành phố là 160 hectare, tức là tương đương với 17% diện tích được dành cho không gian cây xanh. Marseille có ao, có hồ, có công viên cây xanh, có những khu dành riêng cho người đi bộ. Về văn hóa thì thành phố có một nhà hát opera riêng và sắp tới đây một chi nhánh của Trung tâm Văn hóa Pompidou ở Paris cũng sẽ được khánh thành tại Marseille. Trả lời RFI tiếng Việt thị trường của thành phố, ông Nicolas Samson trước hết nhắc lại về cái vai trò của người đứng đầu thành phố, về những cái khó khăn mà ông gặp phải trong công việc quản lý thành phố thường ngày.
Le rôle d'un maire, il est d'abord d'assurer la vie quotidienne des habitants. Donc c'est la question.
Vai trò của một thị trưởng là bảo đảm trong cuộc sống hàng ngày mọi việc diễn ra suôn sẻ cho người dân thành phố hay thị xã mình quản lý. Công tác của chúng tôi bao gồm lo từ việc bảo đảm đường phố sạch sẽ, rồi cùng với nhà nước bảo đảm an ninh tại những nơi công cộng. Thành phố có trách nhiệm bảo trì tất cả các con đường, những trục lộ. Chúng tôi cũng phải lo luôn cả các trường học, phải có những sân vận động, trung tâm văn hóa, thư viện, những địa điểm để các hiệp hội tập hợp và sinh hoạt. Khó khăn mà thường ở cương vị thị trưởng chúng tôi phải vượt qua, đó là mỗi quyết định của mình đều phải có hiệu quả. Đó là khó khăn chung cho tất cả những ai làm công tác phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, đương nhiên là chúng tôi phải cẩn thận trong việc chi tiêu, bởi vì đây là tiền của dân đóng thuế. Điểm thứ ba đòi hỏi ở người đại diện cho thành phố là phải biết lắng nghe ý kiến của những người khác, vừa phải biết lấy quyết định khi cần thiết. Chỉ nghe thôi mà không làm gì hết thì thành phố không thể vận hành được. Trái lại, độc quyền quyết đoán mà không nghe tiếng nói đối lập thì không thể có hiệu quả trong việc quản lý một thành phố.
Thưa ông thị trưởng, thế trong cái bối cảnh mà dịch COVID đang hoành hành đó thì ở thành phố Marseille có thể làm được những gì, và cái hội đồng thành phố có những cái biện pháp cụ thể nào để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ạ?
Alors typiquement c'est une des choses sur lesquelles je pense qu'il ne faut pas une politique de chaque maire.
Đây chính là một điểm tiêu biểu cho thấy phải có sự phối hợp không thể mạnh ai nấy làm để chống dịch một cách có hiệu quả. Không thể nào 36.000 thành phố lớn và nhỏ trên toàn quốc đưa ra 36.000 giải pháp khác nhau. Chúng ta cần phải thi hành nghiêm chỉnh những chỉ thị của chính phủ, truyền tải thông tin đến từng nhà, có nghĩa là không được phép có những cuộc tập hợp quá 1.000 người, khuyên dân chúng thường xuyên rửa tay, tránh những nơi đông người. Thực ra tại Marseille, những sự kiện quy tụ hơn 1.000 người là rất hiếm, ngoại trừ trận bóng bầu dục. Để đối phó với virus corona, thành phố Marseille thi hành đúng những quy định của chính phủ ban hành và chỉ dừng lại ở đó.
Như trong phần giới thiệu chúng tôi vừa đề cập đến, Marseille là cái thành phố mà đông người nhập cư, có đến 80 quốc tịch khác nhau chung sống. Vậy làm thế nào mà để thành phố tạo được một cái bầu không khí cũng như là một cái không gian hài hòa giữa rất nhiều các cái sắc tộc với những văn hóa khác nhau như vậy ạ?
jamais une chose facile. C'est amusant parce que moi j'ai habité 2 ans au Vietnam et donc je sais
chưa ce que c'est qu'être étranger. Tôi từng sống 2 năm tại Việt Nam và hiểu thế nào là tâm trạng của một người luôn cảm thấy xa lạ với nơi mình đang cư ngụ. Cho nên khi trở thành thị trưởng, tôi cố gắng vượt lên trên những khó khăn. Đúng là tại Maxi có nhiều khác biệt về nguồn gốc văn hóa. Có những người ngoại quốc, họ chỉ đến đây sống một thời gian, rồi lại trở về nguyên quán. Ngược lại, một số khác thì định cư lâu dài ở Maxi. Nhưng tôi tin vào đối thoại, vào việc tìm cách để mọi người cùng chung sống với nhau một cách hài hòa. Thành phố của chúng tôi bằng mọi giá tránh lập ra những khu dành cho người giàu hay những khu cho người nghèo. Thế rồi, trong thời gian ở Việt Nam, tôi đã học được một bài học quý giá. Hồi đó có một cuộc nghiên cứu quy mô quốc tế cho thấy là người Việt Nam lạc quan bậc nhất trên thế giới. Ngược lại, người Pháp lại rất bi quan. Tôi nghĩ rằng sự lạc quan đó cho phép chúng ta làm được nhiều việc. Và đó là một phương tiện rất tốt để chúng ta cùng chung sống với nhau. Trong cuốn tiểu thuyết Le Prophète, nhà tiên tri của tác giả Khalil Gibran có câu: tình yêu không phải là khi hai kẻ bốn mắt nhìn nhau. Yêu có nghĩa là chúng ta cùng nhìn về một hướng, giữa các sắc tộc rất khác biệt nhau cũng vậy thôi. Bất luận màu da và văn hóa, chúng ta cùng chia sẻ những dự án chung, cùng đồng hành để xây dựng một tương lai, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Ông có thể nêu lên một vài thí dụ cụ thể về cái cách chung sống hài hòa đó ở Maxi hay không ạ?
Có 3 thí dụ cụ thể. Thứ nhất là các sinh hoạt của hiệp hội, từ thể thao đến văn hóa, đó là những điểm hội ngộ để giao lưu, đối thoại. Thứ hai là thành phố khuyến khích dân cư ở các khu phố làm quen với nhau, nói chuyện với nhau, tổ chức ăn uống với nhau, qua đó kết nối những liên hệ gần gũi nhau hơn. Điểm thứ ba là thành phố tuy tuân thủ đúng quy định của một nhà nước thế tục, nhưng điều đó không cấm cản chúng tôi khuyến khích các tôn giáo đối thoại với nhau. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các hiệp hội đóng vai trò hết sức quan trọng. Đó có thể là một câu lạc bộ thể thao, một hội hoạt động văn hóa, hội của những người muốn tìm hiểu về lịch sử của thành phố Maxi hay hội của những người ngoại quốc. Họ làm một công tác có liên hệ với quê quán của họ. Tất cả những hiệp hội này khiến đời sống văn hóa và cộng đồng trở nên phong phú hơn rất nhiều.
Chủ nhật này sẽ diễn ra các cuộc bầu cử địa phương ở vòng 1 và cử tri Pháp được kêu gọi bầu lại các thị trưởng, các xã trưởng và thậm chí là đối với nhiều nơi, đó là trưởng làng. Ở sau nhiều lần cái giả thuyết mà rời lại cuộc bầu cử lần này do COVID-19 thì cuối cùng Tổng thống Macron đã quyết định vẫn duy trì cuộc bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 3 tới đây. Một số các cuộc thăm dò cho thấy có khả năng tỷ lệ cử tri không đi bầu sẽ là cao do lo ngại lây nhiễm virus corona. Vậy thì thưa ông thị trưởng, để trấn an cử tri và bảo đảm về mặt vệ sinh cho tất cả những người đến phòng phiếu thi hành cái bổn phận công dân thì thành phố Maxi đã có những cái bước chuẩn bị nào ạ?
On applique les directives de l'État, donc il y a du gel hydroalcoolique, il y a
áp dụng các quy định của chính phủ, chuẩn bị sẵn dung dịch khử trùng tại các phòng phiếu, yêu cầu cử tri tôn trọng khoảng cách 1 mét khi xếp hàng để tránh truyền virus cho nhau. Thành phố yêu cầu cử tri tự mang theo bút để ký tên ở phòng phiếu. Chúng tôi sẽ thường xuyên khử trùng thùng phiếu, không bắt tay khi chào hỏi nhau. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm này chúng ta cần có thái độ nghiêm chỉnh để phòng rủi ro lây lan dịch, nhưng cũng cần tránh rơi vào tình trạng hoảng hốt.
Xin cảm ơn ông thị trưởng của thành phố Maxi. Ngoài thách thức bất ngờ do virus corona gây nên, thì bầu cử cấp địa phương tại Pháp lần này diễn ra trong cái bối cảnh mà công luận đã kém tin tưởng hơn vào chính giới. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò của Viện Opinion Way được công bố hôm 9 tháng 3 vừa qua, trong số tất cả những chính trị gia do dân bầu lên, thì ông hay bà thị trưởng luôn chiếm được nhiều cảm tình của người dân hơn cả, bởi họ là gạch nối giữa chính phủ, giữa nền Cộng Hòa với những người dân bình thường. 68% những người được hỏi quan niệm thị trưởng là người hiểu biết cái hoàn cảnh của dân hơn ai hết. 79% những người trả lời viện thăm dò Opinion Way đánh giá cao về chất lượng cuộc sống nơi họ đang cư ngụ.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Di Dân. Do thiếu chiến lược và vô trách nhiệm, Liên hiệp châu Âu bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bắt chặt. Minh Anh trình bày.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, dòng người tị nạn ồ ạt đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp làm cho mối quan hệ giữa Ankara và Brussels trở nên căng thẳng. Bất chấp cuộc gặp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan với các lãnh đạo châu Âu vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, cuộc khủng hoảng di dân này một lần nữa đã cho thấy rõ sự bất lực của khối Liên Hiệp 27 nước thành viên trong việc tìm kiếm một chiến lược chung về chính sách di dân và tiếp nhận người tị nạn. Sau nhiều lần đe dọa, ngày 27 tháng 2 năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở cửa biên giới phía Bắc cho người tị nạn. Hình ảnh hàng chục ngàn người ùn ùn đổ về vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp và cảnh xô xát dữ dội giữa những người di dân tìm cách vượt sông Evros với cảnh sát biên phòng Hy Lạp làm khơi dậy cơn ác mộng khủng hoảng di dân năm 2015 khi từng đoàn người đông đúc lũ lượt kéo về các nước biên giới Liên Hiệp Châu Âu. Ông Didier Bidillon, chuyên gia về Thế giới Ả Rập, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS, trên đài phát thanh France Culture nhận định, sức ép quân sự của Nga và Syria ngày càng gia tăng tại vùng Idlib Syria, nằm sát biên giới đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự lạnh nhạt của Liên Hiệp Châu Âu và khối NATO trước lời kêu gọi hỗ trợ quân sự của Ankara giải thích phần nào cho quyết định trên của ông Erdogan.
Il y a eu un accord entre les Turcs et les Russes. Il y a en septembre 2017 2018 pardonnez-moi à propos de
vào tháng 9 2018 có một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên quan đến vùng Idlib, đó là thỏa thuận Sochi. Ông Erdogan chấp nhận chịu trách nhiệm về việc phi quân sự hóa vùng này, có nghĩa là phải rút hết vũ khí hạng nặng từ quân thánh chiến. Ông ấy tự cho mình là quan trọng, ông ấy có phần hơi phô trương cơ bắp, bởi vì chẳng cần phải ra vẻ am hiểu chính trị để có thể biết rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Ở đây, ông Erdogan đã bị Putin xỏ mũi. Mục tiêu đặt ra là làm thế nào có được một vai trò trong các cuộc đàm phán tìm giải pháp chính trị. Nỗi ám ảnh duy nhất của ông Erdogan chính là không bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Chỉ có điều, khi chúng ta nhìn kỹ, các cuộc gặp với ông Putin chẳng khác gì một ván cờ vua mà Putin đã dẫn trước 3-4 nước. Còn ông Erdogan thử cứ thế lao theo như một con cừu non. Ở đây có một kiểu trò lừa bịp và ông Erdogan đã để cho bị giật dây. Điều này còn làm cho mọi việc thêm phức tạp. Việc không quân Nga và Syria tăng cường không kích vào vùng Idlib thì cho là để tiêu diệt quân thánh chiến, nhưng điều đó đã dẫn đến việc bùng phát các đợt di dân về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên Hiệp Châu Âu trách Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng thỏa thuận được ký vào tháng 3 năm 2016. Văn bản này được ký vào thời điểm châu Âu vật vã đối phó với làn sóng người tị nạn chưa từng có trong năm 2015. Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận kềm giữ dòng người tị nạn ngay trên chính lãnh thổ của mình để đổi lấy một khoản hỗ trợ tài chính là 6 tỷ euro. Chỉ có điều từ 5 năm qua, nếu như làn sóng di dân bớt tràn vào châu Âu, thì số tiền cam kết đó mới được chi ra có một nửa. Vì sao như vậy? Ông Didier Bidillon giải thích tiếp.
La somme qui était convenue lors de cet accord de mars 2016, c'était environ 6
milliards. Số tiền được chấp nhận trong thỏa thuận tháng 3 2016 là khoảng 6 tỷ euro, nhưng với một điều khoản đặc biệt, nghĩa là số tiền này được đổ cho những dự án cụ thể, được chi thẳng cho các tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, những tổ chức nào có những dự án hội nhập cho người tị nạn Syria. Thế nên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nhận được một xu nào từ số tiền này. Hiện tại người ta ước tính gần 3 tỷ euro đã được chi trả. Do vậy, ông Erdogan cho rằng vẫn còn 3 tỷ phải trả cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa ra con số mà bản thân tôi vẫn chưa thẩm định được do tính chất mập mờ, không rõ ràng. Chính quyền Ankara nói rằng họ đã phải chi ra hơn 25 tỷ đô la cho người tị nạn, trong đó hết 15 tỷ là từ ngân sách nhà nước. Con số này có thể là hơi bị thổi phồng, nhưng quả thật là chính Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiếp nhận 3,6 triệu di dân, trong khi dân số Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là 80 triệu dân. Con số này quả thật là quá nhiều.
Giờ đây, châu Âu kêu gào, thỏa thuận 2016 đã chết. Brussels chỉ trích Ankara sử dụng người tị nạn như là một vũ khí, một công cụ chính trị để phục vụ cho mục tiêu đối nội. Về điểm này, hầu hết giới chuyên gia Pháp đều đồng tình. Trong cuộc bầu cử địa phương mùa xuân năm 2019, đảng cầm quyền AKP của Tổng thống Erdogan đã để mất hai thành phố lớn là Ankara và Istanbul vào tay phe đối lập. Câu hỏi đặt ra, đâu là giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân? Ông Didier Bidion cho rằng có hai kiểu giải đáp. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Tổng thống Erdogan dự tính sẽ cho hồi hương số người tị nạn Syria. Điều này được giải thích qua chiến dịch quân sự, nguồn hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria hồi tháng 10 năm 2019, với kết quả là một dải lãnh thổ an toàn được thành lập dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Lời giải thứ hai nằm ở phía châu Âu, và đây chính là điểm gây bất đồng. Tổng thống Erdogan chỉ trích Liên hiệp châu Âu hành xử vô trách nhiệm. Chuyên gia Pháp giải thích vì sao.
Alors deuxième pan de la réponse, bah c'est l'Union européenne, on y arrive. C'est-à-dire que Monsieur Erdogan est sur ce point.
Cách trả lời thứ hai chính là Liên hiệp châu Âu. Về điểm này, ông Erdogan đã có lý khi cho rằng châu Âu có phần nào phủi tay, không muốn gánh vác trách nhiệm về hồ sơ di dân mà thỏa thuận 2016 cho phép họ đổ vấy ra đấy rồi không thèm quan tâm đến nữa. Chỉ có điều hiện tại vấn đề này được đặt ra và khiến các nền kinh tế châu Âu hoảng loạn. Chúng ta thấy là hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 3, 2020, các lãnh đạo châu Âu đã đến vùng biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì một điều chắc chắn là chính phủ Hy Lạp không thể nào một mình đối phó với dòng người tị nạn ồ ạt như thế, trong khi mà đất nước này đang bị suy yếu do gặp khó khăn về kinh tế. Đúng là có việc ông Erdogan thao túng chính trị, điều này hoàn toàn đáng chê trách, nhưng về mặt cơ bản chúng ta phải hiểu là Liên hiệp châu Âu đã không làm tròn trọng trách của mình.
Cũng trên đài France Culture, ông Yves Pascual, nghiên cứu sinh về luật công, giám đốc chương trình châu Âu thuộc Hiệp hội Republica, thẳng thắn phê phán các lãnh đạo của châu Âu thiếu một tầm nhìn chiến lược dài hạn, xin trích. Các nước thành viên của Liên Hiệp lẽ ra đã phải dự trù từ trước những cơ chế cho phép chuẩn bị bước kế tiếp. Điều này giải thích vì sao Bruxelles xử lý lúng túng theo kiểu chấp vá như nhận xét của ông Didier Bidion.
Chúng ta không thể nào biến Liên hiệp châu Âu thành một pháo đài. Dù gì đi chăng nữa thì điều này sẽ làm suy yếu các dự án của Liên hiệp châu Âu và nhất là hồ sơ di dân. Chúng ta hiểu rất rõ là chúng ta có thể ngăn chặn ở chỗ này thì họ tìm được một lối khác để đi qua ngã đường núi chẳng hạn. Đây là một khu vực khá phức tạp để giám sát. Chúng ta không thể nào đặt một cảnh sát, một quân nhân cho mỗi 50 mét. Tình hình hiện nay khó có thể giữ được khi chúng ta nhìn thấy các hình ảnh video đến từ các điểm bị chặn. Trên thực tế, giải pháp không còn là chuyện an ninh nữa, mà là vấn đề chính trị. Một lần nữa, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm.
Thiếu chiến lược, nội bộ bị chia rẽ thành hai khối, Đông Trung Âu, đối lập với Tây Âu. Trong hoàn cảnh này, Liên hiệp châu Âu chẳng khác gì như một ông hoàng bị tước kiếm, chỉ có thể làm được những gì có thể. Một lần nữa, chuyên gia Didier Bidion chỉ trích mạnh mẽ thái độ thụ động của các nhà lãnh đạo châu Âu, một thái độ mà theo ông đã gây ra những tác động tiêu cực đối với uy tín của cả khối trên trường quốc tế trong nhiều hồ sơ lớn, nhất là tại Syria.
Je pense franchement que sur la résolution politique du conflit syrien qui a véritablement trop tardé désormais,
tôi thực sự nghĩ rằng đã quá trễ cho một giải pháp chính trị về cuộc xung đột ở Syria. Liên hiệp châu Âu đã bị mất uy tín. Chuỗi sai lầm do các nhà lãnh đạo tích tụ đặt chúng ta vào thế người xem. Chúng ta không thể nào gây áp lực cho một yếu tố mang tính thời sự nào nữa, bởi vì ở phía bên kia đã có giải pháp chính trị và quân sự cho Syria. Và hệ quả gây ra chính là vấn đề người tị nạn. Vì thế, ông Erdogan mới nghĩ rằng ông có thể gây áp lực với Liên hiệp châu Âu vì những lý do mà chúng ta đã đề cập đến. Ông cho rằng không có lý do gì Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu hết mọi gánh nặng người tị nạn. Do vậy, kể từ giờ, dù là cách làm đáng chê trách, ông yêu cầu châu Âu phải chịu hết toàn bộ trách nhiệm.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Pháp ra lệnh đóng cửa vô thời hạn toàn bộ trường học từ nhà trẻ đến đại học để chặn dịch corona. Tại Hàn Quốc, lần đầu tiên số người khỏi bệnh cao hơn trường hợp lây nhiễm mới. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 tiếp tục lây lan, một du thuyền bị cấm nhập bến Sài Gòn. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp lên tuyến đầu chống đại họa COVID-19 với quyết tâm chính trị. Theo dòng thời sự, bầu cử địa phương tại Pháp, danh sách công dân ứng cử nở rộ. Trong chương trình thứ bảy ngày mai của RFI Việt ngữ, ngoài bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là Thế giới đó đây, Thanh Phương tóm lược và trình bày. Cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới Những tình khúc Pháp để đời. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật hôm nay do Nafaphone đảm trách. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.